Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức ba cư dân tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã bị giam giữ trong một tháng chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một người trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc có tiêu đề Người mẹ tuyệt vọng may mắn được hồi sinh khi đắc Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, nghị sĩ Thụy Điển lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Hôm 18 tháng 11 năm 2020, bà Anne Sophia, thành viên Quốc hội Thụy Điển, đã có bài phát biểu tại một hội thảo trực tuyến có tiêu đề Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trước đây và hiện nay, 21 năm vi phạm các quyền cơ bản của con người. Hội thảo trực tuyến này là một sự kiện bên lề của Hội nghị Bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo, được Chính phủ Cộng hòa Ba Lan tổ chức vào hai ngày, 16 và 17 tháng 11 năm 2020. Trong bài phát biểu, nghị sĩ Am đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi toàn thế giới đoàn kết lại và buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của nó. Bà cho biết, mặc dù Thụy Điển là một quốc gia nhỏ, nhưng bà vẫn cần lên tiếng cho người dân Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền mà họ đang phải gánh chịu. Bà nói, vì sao tôi lại cho rằng tiếng nói của tôi sẽ đến tận Bắc Kinh và thậm chí tại sao tôi còn bận tâm đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc? Câu trả lời rất đơn giản, không có cách nào khác, không thể bỏ qua những câu chuyện mà bạn vừa nghe, không thể không làm gì khi bạn biết người dân đã phải chịu sự bất công đến thế, tàn ác đến thế chỉ vì họ có một niềm tin khác. Đã 21 năm kể từ khi cuộc bức hại này bắt đầu, ở đây có một câu hỏi thực sự khó là làm thế nào mà điều này có thể diễn ra trong 21 năm và làm thế nào nó vẫn có thể tiếp diễn. Theo tôi thấy, điều này không chỉ gây ô nhục đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn là điều đáng hổ thẹn đối với toàn thế giới tự do. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là vô nhân đạo, thật là dã man, chúng ta phải yêu cầu và đòi hỏi một quy trình pháp lý để chấm dứt nó. Bà tiếp tục, tất cả những điều này khiến tôi nhận ra rằng giữ im lặng không phải là một lựa chọn, chúng ta cần nâng cao nhận thức về những tội ác chống lại nhân quyền và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hàng ngày tiến hành một cách có hệ thống những tội ác chống lại nhân quyền. Bà cho hay, bà rất mừng vì thế giới tự do đang dần nhận thức được sự tàn ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm đối với người dân của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc cần biết thế giới tự do muốn gì, và chúng tôi muốn cuộc bức hại này và tất cả các cuộc bức hại khác chấm dứt. Nó cần phải dừng lại ngay bây giờ. Cộng đồng quốc tế cần lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn và công khai hơn trong việc tuyên bố chính quyền Trung Quốc đàn áp nhân quyền. Nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh cho quyền của tất cả mọi người. Trong phần kết thúc, bà nói, Pháp Luân Công thật ôn hòa và thân thiện, chân, thiện, nhẫn. Có lẽ đây chính là những gì mà thế giới cần ngay lúc này để đưa chúng ta vượt qua đại dịch. Tin tức thứ hai, tại hội nghị thúc đẩy tự do tôn giáo cấp bộ trưởng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã phát biểu tại một sự kiện trực tuyến của hội nghị thúc đẩy tự do tôn giáo cấp bộ trưởng. Ông lên án cuộc bức hại tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi thế giới đoàn kết lại và đảm bảo các quyền căn bản của người dân, đồng thời đánh bại chế độ chuyên chế. Ngoại trưởng Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức hội nghị thúc đẩy tự do tôn giáo cấp bộ trưởng trong 2 năm qua. Đây là sự kiện nhân quyền lớn nhất trong lịch sử của Bộ Ngoại giao nước Mỹ. Hội nghị thúc đẩy tự do tôn giáo cấp bộ trưởng năm nay diễn ra tại Ba Lan và Ngoại trưởng Pompeo cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã mời ông tham gia và có cơ hội lên tiếng. Ngoại trưởng Pompeo cho biết sự kiện này quy tụ các quốc gia khác nhau và tụ hội những truyền thống khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng ta cùng có chung niềm tin vào phẩm giá căn bản của mỗi con người, bất kể là người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, và những người lập quốc của tôi đã định rõ các quyền bất khả xâm phạm đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Trà đạp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cũng chính là trà đạp lên quyền cơ bản của con người. Tình trạng này đang xảy ra một cách bi thảm trên thế giới. Ông lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tiến hành cuộc chiến tranh tín ngưỡng. Tất cả các tín đồ tôn giáo, gồm cả tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các học viên Pháp Luân Công đều là mục tiêu bị bức hại, không bỏ sót một ai. Nhưng ông cũng vui mừng khi thấy những tiến triển mà thế giới đã thực hiện nhằm tập hợp lại hướng đến mục tiêu cao cả. Hãy tiếp tục công việc của chúng ta nhằm đảm bảo tự do tại chính đất nước của chúng ta và lên tiếng thay mặt cho những nạn nhân của cuộc bức hại tín ngưỡng trên toàn thế giới. hãy tiến lên với nhận thức rằng tín ngưỡng là trường tồn và sự chuyên chế là thất bại. Tin tức thứ 3, các học viên Pháp Luân Công tại Houston cảm ơn sư phụ nhân ngày lễ tạ ơn. Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2020, khi ngày lễ tạ ơn đang tới gần, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trong công viên Herman ở Houston để tạ ơn sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Các học viên Pháp Luân Công trong trang phục áo vàng đã chụp ảnh tập thể trước biểu tượng của công viên Herman. Họ bày tỏ lòng biết ơn chân thành, chúc sư phụ mùa lễ tạ ơn vui vẻ với biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau đó, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trong công viên, bầu không khí hết sức bình yên, an hòa. Cư dân địa phương chăm chú nhìn khi đi ngang qua đây trên chuyến tàu hỏa mini. Học viên Pháp Luân Công họ Trần là chủ một công ty tài chính. Bà cho hay, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công 23 năm qua, sư phụ đã dạy Đại Pháp cho tôi và tôi đã có những trải nghiệm sâu sắc về sự vĩ đại và chân quý của Đại Pháp. Sau khi bước vào tu luyện, nhờ Đại Pháp tôi khỏe ra rất nhiều, cả thể chất lẫn tinh thần. Bà cho biết, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh phụ khoa, u nang buồng trứng và phải phẫu thuật ở Trung Quốc. Sau khi sang Mỹ và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, u nang trong buồng trứng của tôi đã tiêu sạch. Sau khi tu luyện, thế giới quan của tôi đã thay đổi. Trong ứng xử với mọi người và mọi việc, tôi đều làm tốt. Bà Trần còn nói, tôi thật may mắn vì được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không còn bị bệnh tật hay khó chịu gì nữa. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ vì mọi thứ Ngài đã dành cho tôi. Bà Ngô, một học viên Pháp Luân Công khác cho hay, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường có tâm trạng vui vẻ, tâm hồn an tĩnh, bình yên, thân thể khỏe mạnh. Tu luyện Pháp Luân Công là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong đời. Bà Ngô từng là một giảng viên đại học ở Trung Quốc. Bà chia sẻ, nghĩ lại quãng đời sóng gió của tôi hồi ấy, tôi không khỏi kinh hãi trước những gì đã trải qua. Hồi tôi còn trong bụng mẹ, cha tôi đã bị bắt trong một cuộc vận động chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù rằng cha mẹ tôi chăm chỉ làm lụng, nhưng họ cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chịu đựng trong các cuộc vận động chính trị. Cuộc sống hết sức mệt mỏi. Bà kể tiếp, hơn nữa, tôi còn mắc mấy bệnh do di truyền từ mẹ như chứng phình tâm thất trái, rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, sơ cứng động mạch ở não và viêm da thần kinh. May mắn thay, năm 2006, cuộc đời bà Ngô đã có bước ngoặt mới. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, mọi căn bệnh di truyền của tôi đã biến mất, tim cũng không còn dấu hiệu nào bất thường nữa. Và quan trọng hơn, tôi đã thực sự hiểu mục đích chân chính của cuộc sống, đó là tìm về với bản nguyên sinh mệnh. Bà cho hay, đôi khi tôi gặp lại bạn bè lâu ngày không gặp, họ bảo càng ngày càng thấy chị trẻ ra và hạnh phúc hơn. Mỗi lần như thế, tôi đều nói với họ rằng, đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công khiến tâm hồn tôi trở nên phong phú. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ của tôi. Tin tức thứ tư, các học viên tổ chức các sự kiện hàng tuần tại bãi biển Santa Monica, Mỹ Quốc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Từ tháng 10 năm 2020, vào chủ nhật hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều luyện công tại bãi biển Santa Monica. Họ cũng trưng bày thông tin để mọi người biết đến cuộc bức hại đức tin của họ đang diễn ra ở Trung Quốc. Một người đàn ông sống gần bãi biển nói với các học viên rằng ông đã chuyển từ Anh đến Hoa Kỳ nhiều năm trước. Ông thường xuyên nhìn thấy các học viên luyện công và có ấn tượng tốt về môn tu luyện tâm linh này. Ông biết về cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm người tu luyện này, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết, tôi bảo với bạn bè của tôi rằng, đừng mua những thứ sản xuất tại Trung Quốc vì chính quyền này đang tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông thường bác bỏ những thông tin không chính xác về Pháp Luân Đại Pháp được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội và đã ký vào một bản kiến nghị nhằm loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Clinton Avery sống ở Los Angeles. Anh cho biết, anh từng có vài người bạn từ Trung Quốc. Thông qua họ, anh biết được rằng Trung Quốc bị cai trị bởi một chế độ độc tài. Đồng cảm với những người không có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, anh nói, tôi hy vọng họ có thể được hưởng các quyền tự do như người dân Hoa Kỳ, đó là quyền cơ bản của mỗi người. Anh cũng nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với toàn thế giới và đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm ủng hộ việc giải thể nó. Cô Elizabeth từ Hawaii đang đến thăm thành phố Los Angeles. Cô đã đọc và biết Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch và cho biết thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu không có Trung Cộng. Tin tức thứ 5, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada tổ chức diễu hành kêu gọi trừ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại. Ngày 14 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto. Cuộc diễu hành kêu gọi trừ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành với đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu còn có màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và biểu diễn của đội chống lưng. Gần tuyến đường diễu hành cũng có một lễ meeting khác được tổ chức và nhiều người tham dự lễ meeting này đã quay lại xem và tán thưởng đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Bà Carmen Gross Dinai, thợ làm bánh lâu năm đến từ El Salvador và nhập cư vào Canada từ cách đây hơn 30 năm, đã tiếp nhận tờ rơi từ một học viên khi đang xem diễu hành. Bà nói, cuối cùng tôi đã tìm được rồi, tôi đang tìm kiếm thông tin này, tôi đã thấy mọi người luyện tập Pháp Luân Công ở một công viên, trông họ thật hòa ái và vui vẻ. Tôi cũng biết họ phải chịu bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, họ bị bỏ tù và bị tra tấn. Tôi đã đọc được thông tin rằng một số họ còn bị thu hoạch nội tạng sống. Cuộc bức hại này phải chấm dứt, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải kết thúc, nó quá tàn ác. Bà nói tiếp, tôi nghe nói rằng nhiều người đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ Pháp Luân Công là chân chính nhất. Tôi rất phấn khởi khi cuối cùng cũng biết được thông tin này và tôi sẽ bắt đầu học. Cảm ơn các bạn. Cô Andy Pace và chồng anh Mark đã xem diễu hành và ký bản kiến nghị. Cô Pace cho biết, cuộc diễu hành cùng với tất cả những biểu ngữ đó sẽ khích lệ mọi người trong cộng đồng tìm hiểu thêm về vấn đề này và cùng nhau ngăn chặn tà ác. Anh Mark đồng ý với cô, cuộc diễu hành thật đẹp và hòa ái. Tôi là nhiếp ảnh gia và đã chụp nhiều ảnh về các cuộc kháng nghị, nhưng đây là đoàn diễu hành hòa ái lớn nhất mà tôi từng thấy. Anh Tương Ba, nhập cư từ Tây Tạng sang Canada, đã xem diễu hành cùng vợ, các con và các anh chị em của mình. Khi anh biết mục đích của cuộc diễu hành, anh tỏ ra hài lòng và quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, tôi đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng tôi thấy cái đảng này quá tà ác, tôi không thích nó, tôi yêu văn hóa Trung Hoa truyền thống. Vợ và anh chị em của anh, tất cả cũng thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Tin tức thứ 6, tại New Zealand, lễ kỷ niệm chúc mừng 360 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 14 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland, New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại Northcote để kỷ niệm cột mốc 360 triệu người đã thoái xuất khỏi tư cách thành viên trước đó và hiện tại trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người chủ trì sự kiện đã nói về lịch sử giết chóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hàng loạt các cuộc vận động chính trị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện kể từ khi lên cầm quyền vào năm 1949, khiến 80 triệu người Trung Quốc đã mất đi sinh mạng. Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại phát động cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hàng triệu người đã bị bắt giữ và nhiều người bị đưa vào các trại lao động, bị bức hại và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Ông Hoàng Quốc Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi meeting và kể lại việc ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn như thế nào vì đức tin của mình. Vợ ông khi đó đang mang thai và đã bị bức hại đến chết vì cô cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị tra tấn nghiêm trọng đến mức trở nên biến dạng. Cô Lier, một nhà văn nói rằng, cô yêu thích trang phục và biểu diễn của đội chống lưng. Trông họ thật đẹp, họ có thể tự do luyện tập tại New Zealand. Tôi nghĩ họ yêu Trung Quốc và lịch sử của Trung Quốc. Họ chỉ muốn những người New Zealand được tự do tận hưởng và sống trong một môi trường hòa bình. Cô nói thêm, về lý thuyết mà nói, tất cả mọi người đều bình đẳng ở Trung Quốc. Nhưng lòng tham là một trong những điểm yếu của con người, nhất là khi nhà cầm quyền nắm những quyền lực nhất định. Chúng ta đang ở trong một trận chiến tinh thần với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo của nó là những công cụ mà Sa Tăng sử dụng và sẽ bị thanh toán. Ông Norm Clark kết hôn với một người phụ nữ Trung Quốc cách đây 6 năm và ông nói rằng ông hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não người dân như thế nào. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất khẩu cả những dối trá của nó ra thế giới. Nó đặt một cái bẫy cho cả thế giới. Tôi theo dõi thông tin về Trung Quốc rất sát sao. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trục xuất nhiều phóng viên nước ngoài ra khỏi Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tôi rất bất bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại sách nhiễu người dân Hồng Kông và cố gắng xâm nhập Đài Loan bằng vũ lực, nhưng người dân Đài Loan không muốn mất tự do và dân chủ. Ông nói rằng chính phủ New Zealand cần chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì nhân quyền cần được đặt ở một vị trí ưu tiên cao hơn so với các hiệp định thương mại. Ông nói, tiền không quan trọng, con người quan trọng hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không cho bạn tự do. Tôi biết họ muốn chiếm Đài Loan và đe dọa Ấn Độ bằng vũ lực. Nếu họ đạt được điều đó, họ sẽ dần dần chiếm cả những quốc gia xung quanh, rồi cuối cùng là chiếm cả thế giới. Đó là kế hoạch của họ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ba cư dân Hà Bắc đã bị giam giữ trong một tháng, một người trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Ba người dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ trong một tháng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Trong đó bà Trương Phượng Vân đang bị chứng huyết áp cao nghiêm trọng, nhưng nhà chức trách đã từ chối cho bà được tại ngoại. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020, bà Trương và bà Lý Minh Phương đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố, thì họ gặp phải một cảnh sát mặc thường phục và bị bắt. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ, tuy nhiên không có danh sách tịch thu được đưa ra. Vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày hôm đó, một học viên thứ ba, bà Ti Mã Tĩnh cũng bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Vì bà Ti ở cùng bà Trương và bà Lý trước khi họ bị bắt vào buổi sớm ngày hôm đó, gia đình bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi bà qua camera giám sát. Cả ba học viên đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 16 tháng 10 và bị đưa đến trại tạm giam số 2, thành phố Thạch Gia Trang. Luật sư của bà Trương đã đến thăm bà hai lần trong trại tạm giam trong tháng qua. Người phụ nữ 64 tuổi này đang bị huyết áp cao nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Bệnh này của bà vẫn không thuyên giảm dù được điều trị y tế. Bà cũng đang bị táo bón nghiêm trọng. Sự khó chịu về thể xác đã khiến bà không ăn ngủ được. Gia đình và luật sư của bà đã nhiều lần yêu cầu trại tạm giam thả bà ra để được trợ giúp về y tế. Các học viên hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát gửi yêu cầu đến Viện Kiểm sát quận Kiều Tây để phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Luật sư của bà Trương đã gửi một lá thư cho Viện Kiểm sát và kêu gọi công tố viên không phê chuẩn việc bắt giữ bà, dựa trên việc không có luật nào hình sự hóa việc tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bố chồng của bà Ti đã ngoài 90 tuổi và con dâu của bà đang mang thai 8 tháng. Cả hai người đều phải vật lộn để tự lo cho những nhu cầu hàng ngày mà không có bà ở bên. Con gái của bà Lý hiện đang học đại học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu cao học, cũng rất lo lắng cho mẹ cô. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người mẹ tuyệt vọng may mắn được hồi sinh khi đắc Đại Pháp. Mẹ của tôi từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, nhiều bệnh tật. Khi còn nhỏ đã bị bệnh lao cột sống ngực, làm cho xương ngực phía trước nhô ra, phía sau thì gù. Trải qua nhiều lần chữa trị mà bệnh vẫn y nguyên, không thấy chuyển biến gì. Mãi cho tới năm 9 tuổi mới tập đi được. Sau khi lớn lên, mẹ bị suy nhược thần kinh, mắc chứng đau nửa đầu, vân vân. Sau khi cưới lại bị viêm túi mật, u tuyến giáp, bệnh thận, vân vân. Từ khi tôi nhớ được sự việc, thì trên bàn trong nhà tất cả đều là thuốc. Mẹ bị bệnh tật tra tấn dày vò nên không thể làm việc, túi mật đau cả đêm không ngủ được. Đặc biệt là sau khi bà ngoại qua đời, mẹ dễ bị kích động, tính tình cổ quái. Mỗi lần nằm mơ thấy bà ngoại là thường nửa đêm ngồi dậy khóc lóc cả đêm. Như lời của mẹ nói, cuộc sống của bà lúc đó quả thực là làm cho thể xác và tinh thần của con người ta đều mệt mỏi, đau đến mức không muốn sống. Tháng 10 năm 1998, một người hàng xóm đã đắc pháp và tu luyện, đã giới thiệu mẹ tôi đi học Pháp Luân Công. Lúc ấy do bị thuyết vô thần đầu độc nặng nề nên mẹ tôi không tin. Về sau, do hàng xóm nhiều lần khuyên bảo không thể từ chối, cho nên mẹ tôi mang tâm thái xem thử một chút đi đến điểm học pháp của thôn bên. Vậy là học một lần liền không từ bỏ, từ đó về sau liền bước vào tu luyện đại pháp. Sau khi tu luyện, những bệnh tật quấn thân của mẹ đã không cánh mà bay. Hơn 20 năm trở lại đây không hề uống một viên thuốc nào. Hơn nữa, làn da thì mịn màng, trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Loại kỳ tích này nếu dùng khoa học giải thích thì cơ bản là giải thích không được, nhưng ở trong đại pháp lại là trạng thái bình thường. Sau khi tu luyện, thân thể mẹ tôi trở nên thoải mái, tính tình cũng tốt hơn nhiều, cả người thực sự là thoát thai hoán cốt. Sau khi chứng kiến sự biến hóa của mẹ, tôi với cha tôi lần lượt bước vào tu luyện đại pháp. Dưới ảnh hưởng của mẹ, trong thôn có rất nhiều người bắt đầu tu luyện đại pháp. Có một lần, mẹ cùng với một vị đệ tử đại pháp hơn 70 tuổi ở cùng thôn đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó, mẹ lái chiếc xe ba gác chạy điện, vị đệ tử đại pháp lớn tuổi kia ngồi phía sau. Thời điểm qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một chiếc xe con đang chạy nhanh chuyển hướng cua gấp, liền đụng vào xe ba gác của mẹ, khiến xe ba gác đổ xuống đường. Đầu của mẹ va vào chiếc xe con, sau đó bị hất văng xuống đất. Vị đệ tử đại pháp lớn tuổi ngồi phía sau xe cũng ngã theo xe, nằm lật ngã trên đường. Trong tích tắc va chạm giữa hai xe, trong lòng mẹ liền nghĩ, mình là người luyện công, mình sẽ không sao cả. Sau đó, mẹ đứng dậy, thấy trên tay bị chảy chút ra, còn trên đầu vị đệ tử đại pháp lớn tuổi sưng lên một cục bằng nắm tay, đầu xe ba gác bị đụng móp không còn ra hình dáng. Chủ chiếc xe con bước xuống, đầu tiên là đẩy trách nhiệm, nói, tôi đã bật đèn chuyển hướng, bà không nhìn thấy hay sao? Sau đó, thấy mẹ tôi bị thương, lại hỏi, bà nói nên làm sao bây giờ? Mẹ tôi nói, anh đi đi. Chủ xe hơi giật mình nói, không thì tôi đưa bà một ít tiền để bà đi sửa xe nhé. Mẹ tôi nói, tôi không nhận tiền của anh, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chủ xe con nói, tôi tin những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Trong lúc ấy, còn có hai người phụ nữ đi ngang qua chứng kiến hết thảy. Sau khi thấy mẹ tôi để cho người chủ xe lái xe đi thì đều trách mẹ tôi tại sao để chiếc xe con đi như vậy.
Mẹ tôi lại nói với họ, tôi chính là người tu luyện Pháp Luân Công, sư phụ của tôi nói phải làm người tốt. Sau khi về nhà, mẹ tôi và vị đệ tử đại pháp lớn tuổi kia đều không có việc gì, hiện nay vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng chứng thực pháp như trước. Có một lần, mẹ tôi cùng với dì Út đến cơ quan nhà nước có công việc. Sau khi làm xong việc, mẹ tôi và dì Út đi xuống lầu. Khi ra đến cầu thang thì có cảm giác bị ai đó đẩy một cái. Sau đó mẹ tôi bị ngã và lăn xuống 16 bậc cầu thang. Lúc ấy, dì Út của tôi vội đưa tay ra kéo mẹ tôi lại nhưng không kịp. Dì Út bị hoảng sợ liền khóc lên. Sau khi mẹ tôi bị lăn xuống xong thì bò đứng dậy. Dì Út vội nói, nhanh nhanh đi bệnh viện chụp phim xem như thế nào. Mẹ tôi nói, chị không sao, không có chỗ nào bị thương cả. Dì Út không tin, bắt mẹ tôi phải đi mấy bước cho dì nhìn xem. Mẹ tôi liền đi cho dì nhìn rồi nói, chị có sư phụ bảo hộ, không có việc gì đâu. Qua ngày hôm sau, dì Út lại gọi điện đến hỏi tình hình của mẹ tôi thế nào rồi. Khi biết được mẹ tôi không có chuyện gì, dì bèn nói, những người tu luyện Pháp Luân Công thực là tốt, nếu mà em bị lăn từ trên cầu thang xuống thì đã không thể nào đứng dậy nổi. Dì Út đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.